quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, những đặc điểm của người sống theo xác thịt. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, từ câu 5 đến câu 8. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như tôi đã từng gợi ý trong phần trước, có thể nói rằng, thông điệp thật sự của chương tuyệt vời và đầy sức thuyết phục này bắt đầu từ câu 5, 4 câu đầu chỉ tóm tắt lại luận điểm của chương 7, từ câu 5 đến hết câu 13 là một phần mới, mở ra một ý tiếp theo. Chúng ta cần tự nhắc mình rằng mục tiêu của cả chương này, và cũng là mục tiêu của từng phần nhỏ trong đó, chính là chứng minh luận điểm ở câu 1. Cho nên, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là định đề nền tảng. Vị sứ đồ muốn cho chúng ta thấy sự chắc chắn tuyệt đối và kết quả cuối cùng của sự cứu rỗi, một sự cứu rỗi trọn vẹn, dành cho tất cả những ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong các câu 3 và 4, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại cách mà họ đã được đặt vào vị trí ấy, được giải phóng khỏi luật pháp, khỏi mọi đòi hỏi và mọi hậu quả mà luật pháp cho những người chưa được tái sinh và vẫn sống theo xác thịt. Sau khi đã trình bày như vậy, Phao-lô có thể tiếp tục chứng minh rằng điều kiện tiên quyết để điều đó xảy ra là chúng ta phải ở trong Chúa Cứu Thế và ở trong Thánh Linh. Ông đã công bố khẳng định lớn lao của mình ở các câu 1 và 2, rồi ở các câu 3 và 4, ông giải thích cách chúng ta được đặt vào vị trí ấy. Giờ đây, ông muốn làm rõ rằng chỉ những người như vậy mới được bảo đảm sự cứu rỗi trọn vẹn và cuối cùng, và rằng điều này là hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta có thể diễn đạt thế này. Mục tiêu của các câu 5 đến câu 13 là chứng minh luận điểm của câu 4, đặc biệt là bế sau. Ông đã nói rằng mục đích của sự cứu rỗi là hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Giờ đây, Phao-lô tiếp tục giải thích vì sao ông lại nói như vậy. Vì sao chỉ nơi những người bước đi theo Thánh Linh chứ không theo xác thịt, thì sự công bình của luật pháp mới có thể được làm chọn trong họ. Tôi xin gợi ý một phân tích tổng quát về tiểu đoạn này, từ câu 5 đến câu 13 như sau. Các câu 5 đến 8 mô tả sự tương phản giữa người chưa tin và người cơ đốc, với mục đích chính là chỉ ra rằng sự công bình của luật pháp không thể nào được làm chọn nơi người chưa tin, mà chỉ có thể nơi người cơ đốc. Ở các câu 9 đến 11, Phao-lô áp dụng điều đó cho các tín hữu tại Roma. Ông nói, về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài, nghĩa là người đó hoàn toàn không phải là cơ đốc nhân. Với các tín hữu tại Roma, ông tin rằng họ đang sống trong Thánh Linh, chứ không còn sống theo xác thịt nữa. Vì vậy, ông nhấn mạnh địa vị mới của họ, và chỉ ra rằng một tương lai vinh hiển đang chờ đón họ nhờ điều đó. Rồi ở các câu 12 và 13, ông đưa ra một lời khuyên thực tiễn dựa trên tất cả những gì đúng về họ. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Có một điều mà các câu 5 đến câu 13 nêu bật rõ ràng ở đây, đó là có một sự thay đổi hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh, một sự thay đổi toàn diện trong bản chất con người, là chúng ta được đem ra khỏi sự cai trị quyền lực của tội lỗi sang vương quốc và quyền cai trị của Chúa. nếu một người không trải qua sự biến đổi triệt để này, người ấy không thể bước vào sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì sự công bình của luật pháp sẽ không bao giờ được làm trọn trong người ấy. Và sự thay đổi được Đức Thánh Linh làm cho thực nghiệm trong đời sống người tin Chúa. Như vậy, đây chính là nguyên tắc lớn mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Chúng hiện lên rất rõ ràng trong tiểu đoạn đầu tiên của phần này, từ câu 5 đến câu 8. Vì vậy, để hiểu rõ chủ đề này, hay bị phân tích từng câu và so sánh hai loại người qua từng phần, tôi thấy sẽ dễ theo dõi hơn nếu trước hết chúng ta tập trung vào điều sứ đồ Phao-lô nói về người chưa tin Chúa. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn tổng thể và tích cực về người cơ đốc. Cách tiếp cận này sẽ giúp chúng ta dễ nắm bắt mạch lập luận của ông hơn. Trước hết, chúng ta xét đến những gì Phao-lô nói ở đây về người chưa tin Chúa. Ông mô tả tổng quát người đó là người sống theo xác thịt. Vậy ông muốn nói gì khi dùng cụm từ này? Như chúng ta đã giải thích trước đó, chữ xác thịt có nghĩa là bản chất sa ngã của con người, tức là bản chất tự nhiên của con người trước khi Đức Thánh Linh bắt đầu công việc của Ngài nơi người ấy. Đó là con người bị bỏ mặc cho chính mình, sinh ra, lớn lên và sống cuộc đời mình trong thế gian, bên ngoài sự tác động của Đức Chúa Trời. Người chưa tin chính là người sống theo xác thịt. Từ theo ở đây cũng rất đáng chú ý. Một số người dịch là theo như xác thịt, nhưng cách dịch tốt nhất là dưới quyền của xác thịt. Từ mà sứ đồ dùng mang ý nghĩa là bị ở dưới, đặc biệt là ở dưới quyền lực hay sự cai trị của một điều gì đó. Vì thế, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, người chưa tin luôn sống dưới sự cai trị của bản chất con người bẩm sinh mà họ đã mang từ khi sinh ra. Chương 5 đã giải thích rõ điều này, và Phao-lô tiếp tục khai triển trong chương 6 và 7, rằng tất cả chúng ta đều sinh ra trong mối liên hệ với Adam và chịu ảnh hưởng từ tội lỗi của ông. Từ đó, mọi người sinh ra đều sống theo xác thịt, nghĩa là sống dưới quyền lực và sự kiểm soát của bản chất sa ngã mà mình thừa hưởng. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là điều mang tính liên tục. Họ sống theo xác thịt, họ sinh ra trong tội lỗi, họ tồn tại trong tội lỗi và tiếp tục sống trong tội lỗi. Điều đó thể hiện ra sao và dẫn đến điều gì? Điều đầu tiên là người như vậy tập trung vào những điều nhất định. Kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Trong thư tín gửi cho người Philip, sứ đồ Phao-lô sử dụng chính xác cùng một cụm từ này nhiều lần. Ông nói, vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Sách Philip chương 3 câu 15. Câu 16 có cùng từ ngữ, di chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Rồi ở câu 19, Phao-lô lại dùng cách diễn đạt này theo nghĩa tiêu cực. Khi nói về những người, sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Động từ, chăm, là một từ chúng ta khá quen thuộc, một cách nói rất thông dụng. Từ này có hàm ý là một hành động có chủ ý của tâm trí hướng về một đối tượng cụ thể. Nhưng từ chăm không chỉ bao gồm suy nghĩ và sự hiểu biết, nó còn bao gồm cả cảm xúc, tình cảm, ước muốn và những điều mà người đó theo đuổi. Nói cách khác, đây là một từ có ý nghĩa toàn diện. Chăm về xác thịt không có nghĩa là người ấy thỉnh thoảng mới nghĩ đến những điều đó, mà là những điều ấy chiếm phần lớn tâm trí họ. Đó là điều họ nghĩ đến thường xuyên, là xu hướng tự nhiên trong suy nghĩ của họ. Từ chăm ở đây mang nghĩa bao quát, nên chúng ta không nên giới hạn nó chỉ trong phạm vi trí tuệ. Ý nghĩa của nó rộng hơn nhiều, không chỉ là sự quan tâm của lý trí, mà bao trùm cả con người, toàn bộ nhân cách của người đó. Sứ đồ Giăng trong thư tín thứ nhất chương 2, câu 15 đến câu 17 cũng trình bày cùng một ý tưởng. Ông viết, chớ yêu thế gian cùng những sự ở thế gian. Ông cũng có thể nói cách khác rằng, chớ chăm về thế gian và những sự thuộc về nó. Vậy, những việc của xác thịt là gì? Chúng ta thường dễ mắc sai lầm khi chỉ giới hạn cụm từ xác thịt vào những ham muốn thể xác hay các tội liên quan đến thân thể. Những điều đó chắc chắn nằm trong ý nghĩa của từ này, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng từ xác thịt có ý nghĩa rộng hơn rất nhiều. Chúng ta thấy điều đó trong thư Galati chương 5, câu 19 đến câu 21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng. Đúng vậy, nhưng còn có cả thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh hổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy, chúng ta thấy rằng khái niệm này thật sự rất bao quát. Hoặc một lần nữa, hãy trở lại thư Răng Nhất chương 2, câu 15 đến câu 17. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Vậy những điều thuộc về thế gian là gì? Ông liệt kê chúng là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Cho nên, xác thịt là một thuật ngữ lớn, một thuật ngữ rất bao quát. Vậy thì xác thịt có nghĩa gì? Nó có nghĩa là sự hướng về thế gian. Nó bao gồm mọi điều đối nghịch với tâm trí và đời sống trong Đức Thánh Linh. Một cách khác để diễn đạt là những việc thuộc về xác thịt, có nghĩa là mọi khía cạnh của đời sống mà không có Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc sống mà Đức Chúa Trời bị gạt ra ngoài. Nói cách khác, nó đề cập đến đời sống chỉ giới hạn trong thế gian này, một sự tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả những gì là thiêng liêng, thuộc linh. Nó tập trung vào chính mình, điều gì thấy được, và hoàn toàn không quan tâm đến điều gì vô hình, không thấy được. Hoặc cũng có thể nói rằng, nó đặt chính mình là trung tâm, và nó chỉ quan tâm đến những điều thuộc về đời này, và không liên quan gì đến đời đời. Nó chỉ nói đến đời sống trong thế gian, bị giới hạn bởi thân thể và những đặc điểm, tính chất của tâm trí xác thịt, nhưng lại gạt bỏ yếu tố thiêng liêng. Bi kịch của vấn đề là nhiều người nghĩ rằng, với mô tả này về những người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, chỉ áp dụng cho những tội nhân lộ liễu, rõ ràng, sống phóng túng ngoài đường phố và trong các quán rượu nơi đô thị lớn. Nhưng thực tế là, nó cũng bao gồm cả những người rất trí thức, rất đạo đức, và những người mà thế gian gọi là cao quý. Chăm những sự thuộc về xác thịt cũng có nghĩa là hết lòng cống hiến cho lợi ích của xã hội, đất nước và quan tâm đến các giá trị đạo đức, nhưng không có Đức Chúa Trời. Đó chính là ý nghĩa của cụm từ này. Sứ đồ Phao-lô đang nói đến những nỗ lực cao quý nhất của con người, khoa học, sinh học, triết học, nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc, nhưng tất cả đều không vượt khỏi phạm vi của xác thịt. Đó là một đời sống mà Đức Chúa Trời bị loại trừ ra khỏi mọi điều đó, không có yếu tố thuộc linh nào trong đó cả. Khi chúng ta hiểu được lẽ thật này rất quan trọng, đó là lý do Phao-lô trong thư Galati không chỉ liệt kê những tội rõ ràng như say rượu hay ngoại tình, mà còn vạch ra cả những điều sâu kín trong lòng người, một danh sách bao quát mọi tội lỗi. Vì vậy, ý của Phao-lô về người chưa tin Chúa là thế này. Dù người đó đang sống theo kiểu nào, đạo đức hay sa ngã, trí thức hay bình dân, tốt lành hay xấu xa, nếu đời sống của họ không có Đức Chúa Trời, thì họ vẫn chỉ đang chăm những sự thuộc về xác thịt. Chính vì không hiểu điều này, nên thế gian mới thờ ơ với phúc âm. Và tất nhiên, người đạo đức rất ghét khi bị nói như vậy. Đó cũng là bản chất của người Pha-ri-si. Và đó chính là lý do vì sao họ đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Vì Ngài đã vạch trần họ là những người sống theo xác thịt, và chỉ chăm những sự thuộc về xác thịt. Và đáng sợ hơn nữa là nhiều người đang sống trong tình trạng đó mà không hề nhận ra. Điều tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô nói về họ được tìm thấy trong câu 6. Ở đây chúng ta tìm thấy những từ ngữ chăm về xác thịt sanh ra sự chết. Phao-lô đã nói trước đó rằng, người không tin Chúa chỉ chăm lo những việc thuộc về xác thịt. Bây giờ ông nói rõ thêm rằng, những người có tâm trí như vậy, nghĩa là sống theo xác thịt, thì đang ở trong tình trạng chết. Nói cách khác, Phao-lô đang mô tả bản chất và trạng thái của những người chỉ quan tâm đến các việc xác thịt, và ông khẳng định rằng, đó không gì khác hơn là sự chết hoàn toàn. Câu chăm về xác thịt sanh ra sự chết có nghĩa là con người tự nhiên đang ở trong tình trạng chết thuộc linh. Đó chính là điều mà sứ đồ Phao-lô nói ở khắp nơi về người không tin. Chúng ta thấy điều này được nhắc đến ở phần đầu chương 2 của thư Ê-phê-sô. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Bạn hãy chú ý từ chết. Ông còn nhắc lại điều đó ở câu 5. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ở đây Phao-lô đang nói cùng một điều, người sống theo xác thịt thì bị bản chất con người sa ngã điều khiển và chi phối. Họ không để tâm đến những sự thuộc về xác thịt, mà người đó làm như vậy, bởi vì người đó đã chết thuộc linh. Người đó vẫn còn sống về mặt thể xác, thân thể họ vẫn còn tồn tại, nhưng về mặt thuộc linh thì họ là người chết. Lời tuyên bố của sứ đồ có nghĩa là, người đó đã chết đối với Đức Chúa Trời, tức là sống như thể không có Đức Chúa Trời. Chết thuộc linh nghĩa là sống bên ngoài sự sống của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã phán rõ điều này trong sách Răng chương 17 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cha đã sai đến. Vậy thì người không có sự sống đời đời là người không biết Đức Chúa Trời, không biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là ở ngoài sự sống của Ngài, và điều đó có nghĩa là người đó đã chết. Những điều thuộc linh hoàn toàn không tồn tại trong tâm trí của người ấy. Họ chế giễu nó, những điều liên quan đến Đức Chúa Trời chẳng có ý nghĩa gì với họ. Họ hoàn toàn đã chết đối với những điều đó. Nếu bạn mời họ đọc Kinh Thánh, họ sẽ nói, điều đó thật vớ vẩn và chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bạn chia sẻ với họ về các điều thuộc linh, họ sẽ không hiểu và không thể hiểu bạn đang nói gì. Đúng như trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14 chép, và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Có những người như vậy, họ đến nhà thờ, họ nghe giảng, lời Chúa khiến lòng người tin Chúa được dạy dỗ và biến đổi, nhưng họ lại hoàn toàn không hiểu, hoặc có thể hiểu nhưng không thể áp dụng được. Đó là vì họ đã chết, họ ở ngoài Đức Chúa Trời, ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chết đối với điều thuộc linh và mọi thứ thuộc về sự thiêng liêng, chết đối với tâm linh của chính mình, cũng như những mối quan tâm đời đời của họ. Họ hoàn toàn không bao giờ suy nghĩ đến những điều đó. Đó chính là vấn đề của họ. Đó là điều sứ đồ Phao-lô đang nói về họ ở đây. Vấn đề của người không tin, người chưa được tái sinh, là họ đang ở trong một trạng thái sống mà như chết. Thật sự thì họ chỉ đang tồn tại. Họ bị ngăn cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Và nếu họ chết trong thân thể trong tình trạng ấy, họ sẽ tiếp tục chết đời đời, bị ngăn cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời đời đời, và không có điều gì kinh khủng hơn có thể hình dung được. Đó là ý nghĩa của sự chết thuộc linh. Sau đó, sứ đồ tiếp tục nói thêm một điều nữa về người không tin Chúa trong câu 7. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Điều này giải thích tại sao tâm trí xác thịt là sự chết. Nếu một người ở trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì rõ ràng người ấy đang ở ngoài sự sống đến từ Đức Chúa Trời, và điều đó có nghĩa là người ấy chết. Không thể nào có chuyện một người đã là cơ đốc nhân mà vẫn còn ở trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời, điều đó là bất khả thi. Tại sao người ấy tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bởi vì người ấy tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể làm cho người ấy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tại sao người ấy lại mong muốn có được phước hạnh đó? Bởi vì người ấy hiểu được hậu quả khủng khiếp của việc là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng nói điều tương tự ở nhiều chỗ khác. Chẳng hạn, trong sách Cô-lô-se chương 1 câu 21, chúng ta thấy, còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Họ đã từng ở trong tình trạng đó, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Nhưng để tôi nhấn mạnh một lần nữa, tình trạng thù nghịch này là tình trạng của mọi người chưa phải là cơ đốc nhân. Nhưng bạn nói, tôi biết một số người nói rằng, tôi không phải là cơ đốc nhân, nhưng tôi tin vào Đức Chúa Trời. Vậy họ thì sao? Sự thật đơn giản về họ là, họ vẫn đang ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng bạn nói, họ có quan tâm đến Đức Chúa Trời, họ tin Ngài, họ đọc sách về Ngài, họ trò chuyện và tranh luận về Ngài với nhau. Nhưng không, thật ra là họ không quan tâm gì cả. Tôi nói điều đó vì lý do sau. Họ nghĩ rằng họ đang quan tâm đến Đức Chúa Trời, nhưng sự quan tâm của họ không hướng về Đức Chúa Trời chân thật, mà là về Đức Chúa Trời do trí tưởng tượng của họ dựng nên, một Đức Chúa Trời từ triết lý riêng và tư tưởng riêng của họ. Nhưng ai đó sẽ hỏi, sao bạn có thể khẳng định như vậy? Tôi trả lời, cách để chứng minh những người như vậy không thật sự là cơ đốc nhân rất đơn giản, là hãy hỏi họ, bạn có tin vào Đức Chúa Trời không? Họ sẽ trả lời, dĩ nhiên, chúng tôi luôn luôn tin vào Đức Chúa Trời. Sau đó hãy mời gọi họ đối diện họ với Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đấng không chỉ là tình yêu mà còn là đấng công bình và thánh khiết, đấng không chỉ thể hiện lòng thương xót và sự cảm thông, mà còn có cơn thạnh nộ, bạn sẽ thấy họ giận dữ với bạn. Họ sẽ nói rằng họ không tin vào một Đức Chúa Trời như vậy. Tất nhiên là không, vì họ chưa bao giờ thật sự tin vào Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Điều họ tin chỉ là một vị thần mà chính họ tạo ra cho mình. Họ đã tạo nên một Đức Chúa Trời theo ý riêng, và điều đó hoàn toàn không có thẩm quyền gì, ngoại trừ việc nó phù hợp với suy nghĩ của họ. Họ nói, Đức Chúa Trời mà tôi tin là một Đức Chúa Trời chỉ có tình yêu, còn cơn thạnh nộ, dĩ nhiên là không. Không thể có chuyện đó, nhưng thẩm quyền nào cho họ nói như vậy? họ hoàn toàn không có thẩm quyền nào cả. Chỉ đơn giản là họ và những người có cùng đức tin giống họ đồng ý nói như vậy mà thôi. Sự hiểu biết thật sự duy nhất mà chúng ta có về Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Không một người nào có thể tự mình biết được Đức Chúa Trời. Không ai từng thấy Đức Chúa Trời hoặc có thể thấy Ngài. Chúng ta không thể tự tìm đến Ngài được. Chính Ngài đã bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Và Ngài đã làm điều đó qua Kinh Thánh và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, về sự phán xét của Ngài và về địa ngục. Nhưng ngay khi những người tự nhận là tin Đức Chúa Trời nghe những điều này, họ trở nên giận dữ và phản đối. Họ ghét điều đó. Thật vậy, họ ghét Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, sự chăm bể xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, tâm trí ấy muốn một vị thần được tạo ra theo hình ảnh của chính mình, và nó ghét Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, là cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Phao-lô và các sứ đồ khác đã rao giảng. Đây chính là tình trạng rất phổ biến ngày nay, người ta bày tỏ sự thù nghịch và căm ghét của họ đối với Đức Chúa Trời hằng sống. Vì vậy, chúng ta đừng để bị lừa dối bởi những người nói rằng họ tin Đức Chúa Trời. Nhưng hãy hỏi họ câu hỏi thật sự là, họ có tin vào Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ mình trong Kinh Thánh, đấng duy nhất là Đức Chúa Trời hay không? Điều thứ năm mà sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta vì người chưa tin Chúa là họ không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Ý ông là họ không chịu thuận phục luật pháp ấy. Làm sao họ có thể thuận phục được? Nếu họ ghét Đức Chúa Trời, thì vì cớ gì họ phải phục dưới quyền của Ngài? Bản chất con người tự nhiên là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, là kẻ nổi loạn chống lại Ngài, là kẻ khinh thường điều răn của Ngài. Như Kinh Thánh nói, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, điều này đúng với mọi người chưa được tái sinh. Họ dẫm đạp và phỉ nhổ vào 10 điều răn, họ ghét bỏ luật pháp của Ngài, vì họ ghét Đức Chúa Trời, nên họ ghét luật pháp của Ngài, họ gớm ghiếc luật pháp đó, họ không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Và rồi sứ đồ nói thêm, họ cũng không thể nào phục được. Tại đây, Phao-lô đưa ra một lời khẳng định căn bản về tình trạng của người không tin. Họ không chỉ như vậy, mà còn không thể tự thay đổi được. Chúng ta cũng thấy cùng một lẽ thật mà tôi đã trích dẫn trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14. Và, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chương người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Điều sứ đồ đang nói ở đây là, người chưa tin Chúa không những ghét Đức Chúa Trời và không thuận phục luật pháp Ngài, mà còn không thể mong muốn yêu mến Ngài, không thể mong muốn vâng phục Ngài, không thể tự mình chọn làm điều đó, vì họ hoàn toàn bất lực trong khả năng thuộc linh. Tôi không nói điều này, nhưng chính sứ đồ Phao-lô đã nói. Quan điểm phổ biến ngày nay cho rằng, chúng ta chỉ cần giảng phúc âm cho con người tự nhiên, rồi chính họ, khi còn trong tình trạng tự nhiên ấy, sẽ quyết định tin Chúa Giê-xu. Và rồi vì họ đã tin, nên họ được tái sinh, được ban sự sống mới. Quan điểm ấy là sự phủ nhận hoàn toàn điều mà sứ đồ Phao-lô dạy ở đây. Người sống theo xác thịt, người không tin, thì không thể tin Đức Chúa Trời, không thể tin và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì sao? Vì họ là kẻ thù nghịch Ngài, ghét Ngài, chống đối Ngài từ tận tâm can. Họ bị tách rời khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, họ thiếu khả năng thuộc linh. Họ không thể làm điều gì tốt lành theo nghĩa thuộc linh. Họ cũng không thể nào phục được. Họ hoàn toàn bất lực, không thể chọn yêu Đức Chúa Trời. Vì vậy, làm sao một người đang thù nghịch và ghét Đức Chúa Trời lại bỗng nhiên quyết định yêu Ngài? Bản chất của họ, khuynh hướng của họ, mọi điều trong con người họ đều chống nghịch với Đức Chúa Trời. Họ đang ở trong tình trạng bất lực hoàn toàn. Họ đã chết. Người chết về mặt thuộc linh ghét Đức Chúa Trời, chống nghịch Ngài và không thể làm khác đi. Bởi vì người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nếu người ấy hoàn toàn chết bề mặt thuộc linh, và điều đó bị thiếu trong họ, thì làm sao họ có thể hiểu được? Họ không thể. Và dĩ nhiên, thế gian hiện nay đang chứng minh điều đó rất rõ ràng. Vậy kết quả của tất cả những điều này là gì? Câu trả lời được nêu trong câu 8. Đây chính là kết luận, là điều mà sứ đồ Phao-lô thật sự muốn chứng minh. Và, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn không thể làm điều gì khiến Ngài vui lòng. họ không thể sinh ra bất kỳ bông trái nào cho Đức Chúa Trời. Như Phao-lô đã nói trong sách Roma chương 7 câu 5, những đòi hỏi công chính của luật pháp không thể được làm trọn trong họ. Theo xác thịt, sống theo xác thịt, bị chi phối bởi tâm trí của xác thịt, họ hoàn toàn ở ngoài Đức Chúa Trời và sự sống của Ngài, và không có điều gì trong họ hay nơi họ khiến họ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đó chính là tình trạng của những người không tin. Vậy làm thế nào một người có thể trở thành tín hữu? Câu trả lời đã được đưa ra trong câu 5, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về điều này. Luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi. Tôi không làm điều đó, điều đã xảy ra với tôi là chính bởi hành động của Đức Chúa Trời. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm gì cả, mọi điều là đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy tạ ơn Ngài vì điều đó, bởi chính vì mọi sự là do Ngài mà sự cứu rỗi của chúng ta mới chắc chắn, an toàn và không thay đổi. Chúng ta không chỉ là những người tin Chúa, mà chúng ta đã được làm nên mới, được tái sinh. Chúng ta đã được Chúa đem vào vị trí khác, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã kết hiệp chúng ta vào trong Ngài, chúng ta được ở trong Chúa cứu thế, và chúng ta có Đức Thánh Linh ngự vào lòng, hướng dẫn chúng ta. Tất cả là công việc của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, cho đến giờ, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những điều thuộc về người chưa tin Chúa, và điều đó thật sự quan trọng. Nếu không, chúng ta sẽ không thấy rõ tình trạng chết thuộc linh, sự chống nghịch và bất lực hoàn toàn của con người trước Chúa. Chúng ta sẽ không nhận biết được sự kỳ diệu của việc được tái sinh, được đặt để trong Chúa cứu thế và sống trong Thánh Linh, để chúng ta có thể biết ân điển lớn lao của sự cứu rỗi và sống cuộc đời hiệu quả cho Chúa, cho công việc Chúa và cho nước Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu khía cạnh tích cực, mô tả về người thuộc về Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 2 vào tuần sau.
Tôi thấy sông sâu rồng mênh mông, tới uế tâm tôi xanh dòng. Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, chỉ cho hồng tuôn giọt hồng. Được xem con sông tới uế hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trăng trong thây. Người khen Giê-xu suối tây thành đây, tôi được thanh tẩy, được tẩy thành ngày. Từ nay bước đi trên đường quang minh, lướt coi nhân gian tôi tình. Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tình, có Chúa nơi tâm điền bình. Đường xem con sông tây uế hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trăng trong thây. Người khen Giê-xu suối tây thành đây, tôi được thanh tẩy, được tẩy thành ngày.